Toàn chức cao thủ, chương 1599, xa nhất và gần nhất, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Lữ Bạc Viễn từng có pha thể hiện thần thánh trong tổng chung kết mùa 8 với Lam Vũ, là đại công thần cho chiếc cốc vô địch đầu tiên của Luân Hồi. Cũng từ trận đó, danh tiếng Lữ Bạc Viễn nổi trội như cồn, tăng đến hạng thứ 13 trên bảng bầu chọn ngôi sao và thế chỗ tuyển thủ nhu đạo hạng sao trước đó là Lý Diệc Huy, người chuyển từ Vi Thảo sang 301. Lần hoán đổi này đánh dấu việc Lữ Bạc Viễn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, còn Lý Diệc Huy lại đánh mất lượng fan ngay trên đỉnh cao chỉ vì chuyển nhượng. Cuộc đua danh hiệu đệ nhất nhu đạo thế là ngã ngũ. Mùa giải thứ 10, Lữ Bạc Viễn tiếp tục lọt vào danh sách ngôi sao, tuy thứ hạng 22 không cao nhưng vẫn giữ nguyên vị thế trong hội các tuyển thủ vinh quang được yêu thích nhất. Ngoài ra, phải kể đến lý do năm nay Luân Hồi mua về Tôn Tường, một cao thủ thuộc hàng top đi kèm nhân vật huyền thoại là đấu thần nhất Diệp Chi Thu, fan Luân Hồi buộc phải chia bớt số phiếu bầu của mình. Lữ Bạc Viễn vẫn giữ vé trong top 24 ngôi sao cũng coi như thành tựu lớn, nếu đổi thành ai đó thực lực kém hơn hoặc không hút fan bằng, e rằng đã bị các hành tinh biết chiếu sáng còn lại của Luân Hồi đẩy về miền tăm tối từ lâu. Chu Trạch Khải, Tôn Tường và Giang Ba Đào là ba siêu sao thuộc top 10. Ngôi sao thứ tư của Luân Hồi, Lữ Bạc Viễn ở thứ hạng 22, đêm nay xuất chiến lôi đài với tư cách tướng thứ ba. Tiếng hoan hô và những tràng pháo tay trong nhà thi đấu đã nói lên lượng fan khổng lồ của y. Bằng thực lực các tuyển thủ Luân Hồi thi nhau thể hiện tài năng rực rỡ trên sàn đấu, chứng minh cho giới vinh quang thấy họ hoàn toàn không phải chiến đội một người. Trận đấu bắt đầu khi tiếng vỗ tay vẫn vang vọng khắp khán đài. Thắng trắng Giang Ba Đào, Tô Mộc Tranh vào trận mới với KHP 100% hệt như đối thủ. Lượng mana tiêu tốn không đến mức ảnh hưởng game đấu thứ hai. Có thể nói, đôi bên ngang nhau ở vạch xuất phát. Họ chỉ khác biệt về nghề nghiệp nhưng sự khác biệt này lại là hai cực của quả địa cầu. Cự ly tấn công, không cần bàn cãi, tầm bắn của bậc thầy pháo súng là xa nhất trong 24 nghề. Trong khi đó, cự ly tấn công của nhu đạo còn không bằng cả nhà quyền pháp chuyên về cận chiến cùng hệ. Tay ngắn hơn nhà quyền pháp 3 phần, nhu đạo không chỉ tấn công mà phải chụp bắt con mồi. Cách để nhu đạo sát thương đối thủ là áp sát ở khoảng cách không. Bầu không khí nhà thi đấu không tệ, trong khi Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên TV lại rất sa sút tinh thần vì liên tục ăn và rát mặt. Họ chỉ đề cập chi tiết tay ngắn nhất versus tay dài nhất rồi tránh né bàn về tuyển thủ, chỉ thảo luận tình trạng hai nghề. Số liệu ghi rõ, khả năng sụp hố không cao, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác rất yên tâm. Không ai chọn đi vòng, hai tướng gặp nhau giữa bản đồ một cách nhanh chóng. Mộc Vũ Tranh Phong lập tức ra tay không do dự, Vân Sơn Loạn không chủ quan, quyết định né chiêu. Đã từng có người dám chính diện đối đầu với hỏa lực nặng của bậc thầy pháo súng, nhưng đó không phải Lữ Bạc Viễn. Từ lúc xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Mộc Tranh, y đã nhạy bén quan sát địa hình. Kế hoạch tác chiến được y lập xong khi cô nã phát pháo thứ nhất, khởi đầu bằng việc cho Vân Sơn Loạn chui vào nấp sau một cột thạch nhũ. Địa hình động chuông đá chẳng có gì ngoài thạch nhũ khắp nơi. Trận trước tuy bị Tô Mộc Tranh tiễn vong chỉ trong một đợt, Giang Ba Đào vẫn thể hiện khả năng nắm bắt và lợi dụng bản đồ xuất sắc của mình. Nếu không phải, gocchuyenaudio.com, đêm nay Mộc Vũ Tranh Phong có mắt điện tử, thắng thua của pha lúc nãy cũng rất khó nói. Giang Ba Đào giành bản đồ, Lữ Bạc Viễn cũng không kém. Nhưng Lữ Bạc Viễn hiện đã biết chuyện Tô Mộc Tranh giấu con bài tẩy gì, dĩ nhiên sẽ có phòng bị. Chẳng qua, mắt điện tử chỉ to bằng quả bóng bàn, nếu bay cao cao trên trời còn dễ phát hiện chứ thả lửng lơ như trận trước thì cũng hơi mệt. Tổ ghi hình đặc biệt chiếu cảnh giao diện trên máy Tô Mộc Tranh đang sử dụng. Trước đó họ có cắt theo góc nhìn thứ nhất của cô, nhưng giao diện thì không chú ý nên bỏ lỡ chi tiết mắt điện tử và góc nhìn phụ trợ nó mang về, mãi đến khi chiếu lại mới rõ mọi chuyện. Trận này vừa bắt đầu, giao diện màn hình của Tô Mộc Tranh đã được chọn phát sóng, thế mà chẳng thấy Mộc Vũ Tranh Phong sử dụng chiêu cũ. Vân Sơn Loạn đã trốn vào sau thạch nhũ, cô vẫn không hề nóng lòng gọi mắt điện tử ra trinh sát. Cô chỉ khiển Mộc Vũ Tranh Phong di chuyển, thử kéo giãn tầm nhìn tìm kiếm đối thủ. Vừa đổi góc, Mộc Vũ Tranh Phong đã thấy nửa người Vân Sơn Loạn. Tiếng pháo lập tức vang lên, nhưng Vân Sơn Loạn nãy giờ không rời mắt khỏi cô nên rất nhanh rụt người về. Mộc Vũ Tranh Phong vừa nã pháo vừa di chuyển ngang, tiếp tục kéo giãn góc nhìn. Vân Sơn Loạn lùi gấp thế nào, Mộc Vũ Tranh Phong theo sát thế ấy. Tuy nhiên, nửa cột thạch nhũ đơn giản với Vân Sơn Loạn mà quá rộng với Mộc Vũ Tranh Phong, vì cả hai đều dùng thạch nhũ làm trục tâm di chuyển theo cung tròn. Mộc Vũ Tranh Phong muốn đi hết nửa cung thì bán kính phải to gấp 10 lần Vân Sơn Loạn, đuổi theo là chuyện không thể. Mộc Vũ Tranh Phong bèn dừng bước, góc nhìn không có đối thủ, cô vẫn nhấc pháo trong tay lên bắn. ánh lửa bùng nổ, không nghiêng vẹo mà bay thẳng một đường, sượt qua mặt bên Thạch Nhũ. Tô Mộc Tranh muốn lợi dụng đặc điểm sát thương toàn AOE của bậc thầy pháo súng, tuy không nhắm chính xác vào Vân Sơn Loạn, nhưng chỉ cần phạm vi vừa phải y vẫn sẽ ăn đạn ít nhiều. Trừ phi Lữ Bạc Viễn né chiêu, đồng nghĩa với đưa mình ra khỏi chỗ núp. Kế hoạch không tệ, nhưng Lữ Bạc Viễn lẽ nào chưa nghĩ tới. Vị trí mà Vân Sơn Loạn đang đứng kỳ thực không quá gần cột Thạch Nhũ. Nếu nói mượn cover chi bằng nói rằng y lợi dụng Thạch Nhũ tạo nên góc chết. Diện tích góc chết quyết định bởi khoảng cách giữa đối thủ và cột Thạch Nhũ. Lữ Bạc Viễn nhớ kỹ vị trí Mộc Vũ Tranh phong và tính toán diện tích góc chết rất chính xác, sau đó nấp vào góc chết để tiến hành di chuyển. Trong tiếng đạn pháo đi đùng, Vân Sơn Loạn đã sớm rời xa cột Thạch Nhũ kia, thuận lợi chui vào cột khác cạnh bên. Song, khán giả phát hiện Mộc Vũ Tranh phong đã thả mắt điện tử giữa những lần nã pháo. Cô khiển nó lượn một vòng quanh cột Thạch Nhũ, còn mình tiếp tục bắn phá ở góc độ Lữ Bạc Viễn bị khuất tầm nhìn, đồng thời lẳng lặng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc góc nhìn mắt điện tử đã dò đến mặt sau cột Thạch Nhũ. Vân Sơn Loạn không còn ở đó, nó ngó qua ngó lại, lập tức phát hiện mục tiêu sau cột Thạch Nhũ khác. Tô Mộc Tranh vẫn không manh động, nhưng lối di chuyển của Mộc Vũ Tranh Phong đã nhanh hơn thấy rõ. Mắt điện tử không đi tò tò theo mục tiêu mà chọn tuyến đường khác với cô, cười về góc nhìn toàn diện. Việc mượn Thạch Nhũ cover xem như vô hiệu, Vân Sơn Loạn nằm gọn trong tầm kiểm soát của Mộc Vũ Tranh Phong. Lần thứ hai lợi dụng góc chết chuyển sang cột khác, Vân Sơn Loạn chứng kiến một chiếc bật lửa lăn tới bên chân mình. Lửa cháy, muốn né đã. Gocchuyenaudio.com, không kịp, nhiệt cảm phi đạn với tốc độ bàn thờ giáng xuống. Đám mây hình nấm bùng lên nuốt chừng cả người y. Mộc Vũ Tranh Phong vọt ra từ sau một cột Thạch Nhũ, nòng pháo dương lên nhắm vào đám mây hình nấm, đang định bắn thì có một lực mạnh mẽ từ đâu tác động đến, cô bị kéo về phía đám mây kia. Chóc Vân Thủ, cô nhận ra rất nhanh, mây tỏa thành khói tan đi, nhu đạo Vân Sơn Loạn duỗi hai cánh tay, giữa bàn tay là kình khí lưu chuyển, tư thế chẳng phải Chóc Vân Thủ của khí công sư đó sao? Cùng là ép lên vũ khí, Giang Ba Đào thua trận vì kỹ năng mắt điện tử mà Tô Mộc Tranh đã chọn, Tô Mộc Tranh lại sắp nguy nan vì kỹ năng Chóc Vân Thủ mà Lữ Bạc Viễn đã chọn. Phen luân hồi vỗ tay ầm trời. Họ đang lo Lữ Bạc Viễn bị Tô Mộc Tranh bắt bài, ai ngờ y làm một cú xoay chuyển hết hồn. Điều khó tin từ đâu xảy đến, nhanh hơn cả sóng trực tiếp, màn hình lớn trong nhà thi đấu lập tức chiếu lại khoảnh khắc vừa rồi. Nhiệt cảm phi đạn giáng xuống, Vân Sơn Loạn chẳng buồn né tránh nữa. Cánh tay chấn động, y bật xương cốt sắt thép, tuy sát thương khi ăn trọn nhiệt cảm phi đạn vào mặt là vô cùng thốn, trạng thái bá thể đã giúp y đứng vững trước lực hất cực mạnh. Y liền sử dụng Chóc Vân Thủ, mượn đám mây hình nấm che chắn cho mình. Việc có dư một con mắt không giúp Mộc Vũ Tranh Phong phát hiện Vân Sơn Loạn đang chuẩn bị bật ngược. Y đoán rằng cô sẽ xuất hiện để dồn hỏa lực, và đúng như dự liệu, cô lao khỏi cột Thạch Nhũ chỉ để rơi vào vòng tay Chóc Vân Thủ. Đảo mắt, Mộc Vũ Tranh Phong bị lôi đến trước mặt Vân Sơn Loạn. Khoảng cách, không, xoáy đầu, động tác trôi chảy mượt mạc, Vân Sơn Loạn nhấc Mộc Vũ Tranh Phong đến gần và chộp lấy cô. Quay lưng, hất, Mộc Vũ Tranh Phong bị y ném lên trời, đồng thời cả người y cũng như bị kéo theo. Tư thế đầu dưới chân trên, Vân Sơn Loạn kẹp chân vào cổ Mộc Vũ Tranh Phong. Đòn chân kẹp cổ, Vân Sơn Loạn vặn mình, Mộc Vũ Tranh Phong mới bay lên lại bị bẻ hoạt xuống đất. Combo chụp bắt cận chiến liên miên không dứt của nhu đạo chỉ mới bắt đầu. Cách chương.